kính chư Phật, hay là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp vương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Nam mô Đại Nguyện Vương
giáo. Chúng ta nó có bốn ngày lễ mà quan trọng về Đức Phật, tức là ngày lễ đản sanh, ngày lễ xuất gia, ngày lễ thành đạo và ngày lễ niết bàn. Ở bên Phật giáo Bắc Tông thì vẫn giữ bốn ngày lễ này riêng, tức là mùng 8 tháng 4 là Phật đản sanh, rồi mùng 8 tháng 2 là xuất gia, mùng 8 tháng chạp là thành đạo, và rằm tháng 2 là niết bàn. Nhưng mà ở bên Nam truyền Phật giáo ấy, thì người ta gom lại hết bốn cái ngày lễ này lại thành một ngày thôi, tức là lấy ngày rằm tháng tư, tức là ngày trăng tròn của tháng Vesak, tức là trúng vào cái ngày rằm tháng tư của ta. Thì như vậy đó, hai bên Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền có khác nhau chỗ đó. Thì chỗ này đó, chúng ta có cái suy nghĩ cho nó đúng. Thì ở bên Bắc truyền chúng ta chọn mùng 8 tháng 4 là đản sanh, mùng 8 tháng 2 xuất gia, mùng 8 tháng chạp là thành đạo, ba ngày này riêng biệt, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày của Phật Niết Bàn. Thì chúng ta thấy nó hợp lý hơn. Nhưng mà ở bên Nam truyền thấy tổ chức riêng ra như vậy thì nó không có thuận lợi, cho nên người ta mới tập hợp hết lại, người ta lấy một ngày thôi, gọi là ngày trăng tròn của tháng Vesak. Vì vậy đó mà vừa rồi đó, chúng ta tổ chức cái lễ Phật ở Hà Nội đó, gọi là Vesak 2552. Vesak 2552 nó có nghĩa là kỷ niệm vừa đản sanh vừa thành đạo và niết bàn luôn một lần thôi. Tại một năm ta tổ chức một lần thôi, chứ ta không tổ chức nhiều lần. Nhưng mà đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đó, thì lại là lấy cái ngày thành đạo coi như là ngày chính. Cái ngày đản sanh không phải là ngày chính, ngày thành đạo mới là ngày chính. Tại sao vậy? Là vì khi đản sanh đó, thì Đức Phật mang cái thân người vô và làm một con người, là một cái vị thái tử cũng mang thân tứ đại ngũ uẩn giống y hệt như ta, nhưng mà cái cốt lõi bên trong đó là ông Phật. Đây là quan niệm của Pháp Hoa, của Đại Thừa. Cái cốt ở bên trong đó là ông Phật, nhưng mà cái xác ở ngoài đó là phàm phu, cũng giống hệt như ta. Cho nên Ngài cũng ăn, rồi cũng ngủ, rồi cũng có một cái vui buồn của cuộc đời giống y hệt như ta hết. Thành ra như vậy không phải là ông Phật, mà đó là một chúng sanh. Hàng phàm phu đó, thì cái cốt lõi bên trong cũng là chúng sanh, mà cái hiện thân bên ngoài cũng là chúng sanh. Đức Phật có khác hơn ta nữa, là cái cốt lõi bên trong là ông Phật, nhưng mà cái hiện thân bên ngoài là phàm phu. Chúng ta có cái hiểu như vậy đó. Tại vì cái cốt lõi bên trong nó có một cái động cơ thúc đẩy, cái này quan trọng hơn. Người thường này của chúng ta đó, thì cái động cơ thúc đẩy bên trong đó, nó thúc đẩy cho cái hành động bên ngoài và lời nói bên ngoài. Ví dụ như bây giờ đó, mình bực tức ở bên trong, thì bây giờ cái lời nói của mình nó ra ngoài đó, nó trở thành cái lời nói của bực tức. Nên các Phật tử nghiệm rồi thấy cái này rõ. Mình ham muốn bên trong cho nên nó hiện ra ngoài, cái hành động của mình là ham muốn và tranh giành. Còn cái động cơ bên trong của Đức Phật là lòng thương người là chính. Cho nên Ngài thể hiện cái tình thương đối với cuộc đời này nhiều hơn. Đây là chúng ta thấy. Cho nên bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ là ta thấy người đó thì ai cũng giống như ai hết. Nhưng mà có người đó thì tham nhiều, có người thì tham ít, có người thì dễ nóng tánh, dễ giận, nhưng mà có người thì hiền hòa. Tức là khác nhau cái chỗ này là gì? Khác ở bên trong. Thì như vậy đó, cái đức tánh tốt bên trong nó nhiều hay là nó ít, cái tánh xấu bên trong nhiều hay là ít, mà từ chỗ đó mà ta phân định ra, từ phàm phu mà lên tới Bồ Tát có khác nhau. Nhìn thấy cái khác đó mà ta biết được là đây là phàm phu hay đây là nhị thừa hay đây là Bồ Tát. Đó là cái nhìn của chúng ta về cuộc đời. Thì Đức Phật đó, tại vì cái cốt lõi bên trong là Phật, nhưng mà mang cái xác phàm phu bên ngoài, cho nên đó, mới bị cái xã hội chi phối chúng ta. Ai có cái xác thân này nữa thì đều bị cái xác thân này chi phối. Cái xác thân này là gì? Tức là thân tứ đại, thì chúng ta mới bị tứ đại chi phối. Rồi nữa chúng ta bị cái xã hội chi phối. Cái xã hội này nó gắn liền tới cái chỗ mà cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, dòng họ chúng ta, dân tộc chúng ta, tất cả những này chi phối, cho nên ta gọi là xã hội chi phối. Con người sanh trên cuộc đời này ai cũng bị hai cái sức chi phối lớn, tức là xã hội chi phối và thiên nhiên chi phối. Cho nên từ chỗ đó mà ta phát triển cái vui buồn vinh nhục hàng ngày người ta lên. Đó là cái nhận thức của Phật giáo ông ta là thế. Nhưng mà tại vì cái cốt lõi bên trong là Phật, cho nên Ngài sống trên cuộc đời này Ngài không có tha thiết. Ngài không có tha thiết với cuộc sống trên hiện tại này. Mặc dù cuộc sống của Ngài rất cao, rất tốt, nhưng mà không có tha thiết. Không tha thiết này là ở trong lòng không có tha thiết. Còn chúng ta đây nữa, có những người nữa mà gọi là tham vọng đó, thì chúng ta nó chẳng những tha thiết với những cái chúng ta có, mà chúng ta còn ham muốn những cái mà ngoài tầm tay của mình, cho nên dẫn tới cái khổ đau, mà đó ta gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức là những người nào mà ham muốn những cái mà ngoài tầm tay mình đó, thì đây là rơi vô ba đường ác, cho nên người này luôn luôn bất an. Còn người đó, chỉ ham muốn những cái của mình thôi, thì đây đó ta gọi là cái người tốt. Ta cũng không lường gạt ai, mà ta cũng không chấp nhận ai lường gạt ta. Tức là sống một cách bình đẳng, như thế này gọi là bình thường. Còn cái người xấu thì luôn luôn cũng muốn lường gạt người khác thôi. Ta không làm chuyện này, nhưng mà ta không phải Bồ Tát, cho nên ta không chấp nhận người khác lường gạt ta. Phật hay Bồ Tát thì ta chấp nhận cho mình được gặp các ngài, nó khác hơn. Tại vì ngài không tha thiết cuộc sống này, tại ngài không tha thiết cho nên cái này ai lấy thì lấy. Vì vậy đó mà Đức Phật chúng ta cũng là con người như bao nhiêu con người khác, mà có thể từ bỏ ngai vàng điện ngọc một cách dễ dàng như vậy. Người thường thì không từ bỏ được, người xấu thì lại ham muốn giành giật, nhưng mà Đức Phật có rồi sẵn sàng bỏ hết, bỏ hết cái này. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà ngài từ bỏ cuộc đời, ngài đi tu. Mà trong lúc ngài đi tu đó, gọi là xuất gia đó, thì chỗ này có phải là Phật chưa? Chưa, phải không? Tức là đi xuất gia đó là làm vị sa môn, giống như thầy bây giờ được gọi là vị sa môn. Đi xuất gia là làm ông thầy tu. Nhưng mà trong cái ông thầy tu này đó, ta còn phân ra là tu thực và tu giả đó. Thế nên người tu giả thì ta gọi là đội lốt thầy tu. Mà cái người tu thực á, thì ở trong lòng của họ đó, nó quyết như vậy đó, họ làm. Họ chọn con đường đó họ đi thì ta gọi đây là tu thực. Cho nên cái người mà tu giả đó, thì ta nhìn ta thấy kỹ, mỗi ngày cái xấu của họ từ từ hiện ra. Cái xấu này nó tự hiện ra bên ngoài, người ta thấy. Nó giống như là cái lớp vỏ bên ngoài, cái lớp sơn bên ngoài đó. Mà mỗi ngày đó, cái lớp sơn này nó mòn lần, nó tróc lần đó, thì cái cốt lõi bên trong tự hiện ra. Tức là cái cốt ở bên trong nó không phải là thầy tu, mà cốt bên trong đó là cái con người mà tham vọng. Thì dầu họ có đi tu đi nữa, một lúc đó, cái tham vọng của họ cũng hiện ra. Nên người Tây Phương thì họ bảo là chiếc áo thầy tu không phải là ông thầy tu. Đây chúng ta hiểu như vậy, đây ta gọi là tu giả. Mà cái khi nó nhìn về cái Phật giáo chúng ta đó, trong cái thời kỳ mà suy đồi đó, thì ngài Huỳnh Phú Sổ có biểu sao? Thầy chùa như thể cây sơn, cái khúc gỗ mà người ta sơn bên ngoài đó, ở bên ngoài thì thấy đẹp như vậy đó, mà bên trong nó thì mối ăn, mối ăn. Cái nhìn đây là tại vì ngài nhìn thấy những người tu giả, những người tu giả, cho nên đó, ngài nhìn ngài thấy ruột gan ở bên trong nó mối ăn hết. Phật pháp không có gì hết, không có học gì hết, không có thực tập gì hết, mà cũng không có được cái quả vị nào, thì cái này là tu giả. Còn những người tu thiệt á, thì từng bước người ta phát triển lên. Nên Đức Phật khi mà ngài xuất gia, ngài là người tu thiệt, ngài là người tu thiệt chứ không phải tu giả, ta biết rồi. Tại vì ngài không cần quyền lợi, ngài bỏ ngài đi tu mà. Còn những người tu giả á, là họ tu vì quyền lợi, cho nên chỗ nào có quyền lợi họ tu, mà chỗ nào mất quyền lợi họ đi. Đây chúng ta thấy người thật và người giả khác nhau. Cho nên khi mà đi tu đó, thì Đức Phật là một vị sa môn, lúc đó người ta gọi là Gotama sa môn, chúng ta không gọi là Phật, tại họ của ngài là họ Gotama. Thì khi mà ngài đi tu thì ngài quyết tâm tu để trở thành đạo, mà từ cái chỗ quyết tâm đó cho nên tầm sư học đạo. Tại vì cái chuyện tu nó không phải ta tự tu được đâu, ta phải có thầy, có bạn. Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Mà thầy này đòi hỏi phải thầy hiền và bạn tốt. Chứ hiền này nó không phải là hiền lành như cục bột, phải không? Ai muốn nắng sao cũng được, phải. Cái chữ hiền này nó có nghĩa là cái hiền minh. Ta gọi là người hiền, tức là cái người đó đã sáng rồi. Vì vậy đó, mà ở trong Phật giáo chúng ta đó, ta gọi cái hàng tiểu thừa đó, thì từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm ta gọi là hiền. Còn bên Bồ Tát đó, ta gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, người ta gọi đó là hiền. Thì chúng ta phải biết cái chỗ hiền này. Còn người đời nhiều khi không biết, thấy cái người này họ khờ quá, nó hiền, nó hiền, nó khác với khờ. Cho nên hiền với ngu khác nhau. Mình thấy cái người ngu mình tưởng là người này hiền, hiền để bị người khác ăn hiếp. Còn cái người hiền thiệt đó, thì chúng ta thấy họ hiền nhưng mà không ai làm gì được họ hết, không ai ăn hiếp họ được hết. Họ không nói gì hết nhưng mà đụng tới họ thì coi chừng nguy hiểm nữa. Đây là cái việc quan trọng cái người hiền. Chúng ta nhận ra vậy. Cho nên Đức Phật đi tìm người hiền để làm bạn, đi tìm thánh để học. Trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta đi theo Đức Phật. Nên Đức Phật dạy nếu không phải là người hiền thì không nên làm bạn với họ, và không phải là thánh thì ta không thờ. Đây cái điều quan trọng chúng ta thấy. Người hiền mà hiền theo tiểu thừa nữa thì sao? Tức là cái người đó không bị vật chất chi phối nữa thì người ta gọi là hiền. Họ không bị vật chất chi phối, không bị lôi cuốn, và ở trong tâm của họ nữa thì thường không còn có phiền não. Trong tâm không có phiền não, và trong tâm của họ nữa thì cái chủ yếu họ sống là bảy phần bồ đề, ta gọi đó là hiền. Tại vì họ biết lựa kim pháp, họ thực tập để cho có kết quả, chứ không phải họ tu mù, tu mờ. Tu mù tức là tu theo công thức. Còn cái người hiền đó, họ biết lựa. Họ biết lựa thức ăn nào không độc họ ăn. Họ biết lựa cái pháp môn nào thích hợp để họ tu đặng đắc đạo, thì đấy ta gọi là hiền. Cho nên ta đi tìm bạn hiền là ta thấy cái người này trong cái cuộc sống họ đó, thường thường đó, họ sống đơn giản nhưng mà họ rất khỏe mạnh, họ rất thanh thản. Thế là cách sống của ta. Ta tìm những bậc hiền. Cho nên các nhà ẩn sĩ ta gọi đó là các bậc hiền triết. Hiền triết, những người hiền. Đầu tiên Đức Phật nghe nói ở Lộc Uyển, tức là trong vườn Nai đó, có 5 nhà ẩn sĩ tu hành ở đây, rất là tốt, rất là giỏi, mà rất tốt. Cho nên Ngài mới tìm tới đây để mà Ngài học. Nghe chỗ nào có hiền thì tập. Nhưng mà tới đây sống chung với những người hiền này đó, những người này tốt thiệt. Nhưng mà tu một khoảng thời gian rồi đó, Ngài thấy không có kết quả. Hiền thiệt, biết nhiều việc, nhưng mà cái việc đó là cái việc ở trong thế gian ai cũng biết hết, thì họ biết cũng đâu có gì quan trọng đâu. Cái người thường này đó là phần nhiều biết để rồi nhiều chuyện thì cái này nguy hiểm vô cùng, cho nên người này không phải là người hiền. Còn cái người này họ biết hết thế sự, họ biết hết thế sự ở ngoài đời, như cái trường hợp mà cái cuộc sống thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác, từ người này sang người khác, tất cả những cái sự thay đổi của cuộc đời họ biết hết. Mà vì họ biết như vậy cho nên họ không tham gia, họ ẩn cư. Tại tham gia vào cũng lợi ích gì, cho nên họ không tham gia vào. Cho nên đây là những người giỏi nhưng mà ẩn. Thì bây giờ Ngài mới tới những người ẩn này, nó nghe người ta nói chuyện thời sự về thời cuộc, người này sẽ làm vua, người kia sẽ làm tướng, người này sẽ làm cái gì đó, mà ngồi đây để phân tích cái chuyện này làm gì. Cái hiền này đó là cái hiền là giống như Khổng Minh vậy, giỏi biết hết. Vì vậy đó mà bây giờ ông Lưu Bị mới đi cầu hiền, tức là cầu cái người này ra giúp nước. Đó là cái bậc hiền, giống như 5 nhà hiền triết này thuộc dạng hiền theo thế này. Thì Đức Phật nói tất cả những cái gì mà mọi người biết đó, thì Ngài cũng biết rồi, thì đâu cần nữa. Cho nên phải đi tìm chỗ khác. Vì vậy đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta đó, nếu là đệ tử của Đức Phật đó, thì phải đi cầu hiền. Đi cầu hiền tức là tới để xem có cái gì mới, có cái gì hay, có cái gì tốt đó, chúng ta học. Mà học được rồi thì nên bỏ đi. Đây là cái việc quan trọng. 5 nhà hiền triết này đó là không bị 4 chữ phú quý lợi danh chi phối nữa. Tốt, hiền, nhưng mà không bị chi phối, rồi nó ở, nó ẩn cư cho đến già, đến chết rụt xương ra, thì cái này có nghĩa gì đâu. Cho nên phải đi tìm con đường giải thoát thực, chứ ông không sống như thế. Vì vậy đó mà Ngài mới nghe người ta nói là có một cái vị tiên nhân tu hành đắc đạo, tức là ông Kamala. Ông này đó là tuy là còn mang thân tứ đại này, nhưng mà thiệt ra đó thì ông đó là cái quả vị của ông là ở trên cõi trời. Cõi trời. Cho nên cái chỗ này ta gọi là tiên nhân. Tiên nhân tức là cái người mà đắc đạo rồi. Mà tiên nhân này nữa là thường thường người ta gọi là có thần thông, có năm phép thần thông. Thành ra cái này là thuộc về tiên nhân. Nghe nói như vậy để tìm. Cho nên thầy hồi nhỏ cũng nghe như vậy mà muốn đi tìm. Cho nên tiên nhân thì có thần thông, có thần thông cho nên có những cái lạ hơn trên cuộc đời. Chẳng những họ biết những việc của cuộc đời rồi, nhưng mà họ còn có những cái điều lạ hơn cuộc đời. Lạ hơn cuộc đời là gì? Tức là họ có thể luyện được bùa ẩn thân. Thành nên bùa ẩn thân. Cái này đó, họ còn nhỏ, thầy nghe ông cụ của thầy kể lại. Ông cụ của thầy với một cái ông mà hàng xóm đó. Ông hàng xóm đó, tức là anh Ba Năng là kế bên nhà thầy. Hai ông này còn trẻ, mới rủ nhau đi lên ở trên núi Bà Thị Ninh để đi lễ trên đó. Nhưng mà từ nhà thầy mà đi lên núi Bà Thị Ninh ngày xưa thì đi cực lắm, chứ không phải như bây giờ mình có xe mình đi mau vậy. Hai ông đi hai chiếc xe đạp đi lên núi. Nên khi đi lên trên núi đó, rồi từ ở cái bên chùa xong rồi đó, mới đi, hai ông mới đi vào ở trong rừng, đi động rừng đi tìm tiên. Thì bây giờ đi tới một cái hang động, cho nên thấy cái hang động ở đây đó, thì hai ông này hình như là chỗ này cũng có một cái vị nào tu ở đây. Thấy nó thấy không có người, nhưng mà hình như là có người tu, cho nên nó có vẻ như là có dọn dẹp trong này. Mà sao bây giờ là lá bụi nó đầy để hết này. À, tự nhiên đó, ông cụ thầy đó thì mới có khởi lên cái ý niệm, thôi mình công quả đây một chút. Nghĩ tới công quả đó, thì ông mới nhìn thấy bên cái gốc có cây chổi. Hồi nãy thì không thấy gì hết, nhưng mà liền nghĩ tới cái đó thì thấy có cái chổi. Thì ông kia mới đi một khoảng rồi ông này mới ở lại quét lá, quét dọn cái hang động này để kiếm chút xíu phước. Thì khi mà ông cụ thầy quét dọn cái hang này xong rồi đó, thì hồi nãy vô thì mình thấy cái hang không có người, nhưng mà bây giờ quét dọn xong rồi đó, sao lại thấy ngay chỗ cái vách đá phía trong nó có một vị ngồi. Có vị ngồi này, ngồi kiết da, ngồi yết đây. Thành ra ông cụ thầy thấy như vậy nên là tới đảnh lễ cái vị này rồi đi. Thì cái vị này cũng chẳng nói gì, cho nên ông cụ thầy kể lại cho thầy nghe cái việc này. Thì thầy nghĩ đây là hiền, tức là ông này tu đắc đạo rồi, cho nên nó có bùa ẩn thân, do đó mà cho ai thấy thì thấy, mà không cho ai thấy thì không thấy. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Họ có thể ẩn mình được. Họ ẩn mình trong một cái vách đá, ẩn mình trong một cái bụi cây hay cái gì đó, chính họ ngồi đó nhưng mà người ta không thể thấy, không biết được. Đó là người hiền, họ có những cái điều lạ hơn là những người thường ở trên thế gian. Rồi nếu cao hơn bước nữa thì Đức Phật nói cái người này đó, họ có năm phép thần thông. Năm phép thần thông gì? Trong đó đó họ rất tự tại với tất cả các pháp. Tức là cái điều thứ nhất đó là họ không bị bốn cái thứ đói khát lạnh nóng chi phối. Họ không bị cái trời lạnh họ không thấy lạnh, trời nóng họ không thấy nóng, và không ăn họ không thấy đói. Đây là trên cái bước đường tu, cái người hiền có cái đặc sắc chỗ đó. Họ tu được một cái pháp nào đó, mà cái pháp đầu tiên ta được đó là phải chỗ đó. Không ăn mà không thấy đói, không uống mà không thể khát. Bốn tướng gọi là hàng nhiệt cơ khát, bốn cái này. Đây là người hiền. Cái đặc tính nữa là gì? Tức là họ có cái tha tâm thông. Mình nghĩ cái gì họ biết. Cho nên mình nghĩ cái gì trong lòng mình ấy, thì họ biết hết. Cái điều này thì trong đời thầy đã có thể nghiệm được. Thầy có một vị thiền sư khi thầy còn đi học ở dưới Fukui, tức là cách thành phố Tokyo là 600 cây số. Nhưng mà ở trên thành phố Tokyo đó, thầy có cái ý niệm là đi về để mà chiêm bái cái ngôi tổ đình của Tào Động Tông, có cái ý niệm như vậy thôi. Thì lúc đó cái vị thiền sư ở cái chùa này nó biết rồi, ông mới dặn ông thầy trị sự ở cái chùa đó bảo rằng nhớ bữa nay có một nhà sư Việt Nam tới đó thì cho vào phương trượng gặp tôi. Đây là một cái điều quan trọng, cái này là tha tâm thông, tức là họ biết trước. Mình nghĩ cái gì trong lòng nữa họ biết hết. Cho nên cái người này rất là đặc biệt. Thành họ muốn gặp ai thì họ gặp, mà không gặp nó ẩn đi. Họ dùng bùa ẩn thân, họ ẩn đi, họ ngồi ngay trước mặt mình cũng không thấy. Mà họ biết cái người này đó là không nên gặp, thì cái trường hợp đó họ tránh, họ không bao giờ tiếp được. Đây là cái việc quan trọng nhất, là cái người hiền người ta có những đặc biệt. Thì ông Kamala này đó, ông có cái đặc biệt là ông đã chứng được 5 phép thần thông. Ông có những cái điều kiện mà khác hơn người thường như vậy. Thì trong lúc đó nữa, cái trình độ của ông đó, tuy là ngồi ở tại nhân gian, cái thân còn ở đây nữa, nhưng mà thường á, cái chân linh của ông là dạo chơi ở các quả trời. Thành ra ông nhập vào trong các cái thiền định để mà ông đi qua các quả trời. Nên chỗ này đã từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền ông này chứng được. Mà chứng được từ sơ thiền cho tới tứ thiền đó, là thường là dạo chơi ở trong các cõi trời sắc giới, tức là 18 cõi trời sắc giới này, ông này thường ở trong đó hơn là ở ngoài. Vì vậy đó, mà cái chân linh ông là ở trong cõi trời, còn cái xác ông để lại ở trên trần gian. Thì những người mà họ tu, họ đắc đạo, họ có cái đó. Nên nhiều khi đó họ có thể ngồi yên đó, họ không ăn cả tuần lễ hay là cả tháng mà họ không chết. Thì như vậy đó là cái linh hồn của họ đã dạo chơi trong các cõi thiền. Đức Phật nghe nói cái ông này đặc biệt như vậy, cho nên ngài mới tới, ngài tìm tới để học. Thì khi mà cái ông thầy mà đắc đạo rồi đó, ông dạy lại mình đó, thì chuyện này mình tu rất dễ, mình hiểu rất dễ, mà mình chứng cũng dễ nữa. Cho nên Đức Phật theo cái ông này đó, học một khoảng thời gian đó, thì tự nhiên Đức Phật sẵn có một cái chân linh tốt rồi. Vì vậy mà cái ông này vào thiền thì Đức Phật cũng vào thiền. Ông này đi dạo chơi ở các cái cảnh thần tiên thì Đức Phật cũng đi theo trong cảnh thần tiên. Cho nên đi vào trong thế giới tâm linh. Đây là trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Nên nếu mà chúng ta tu thiền mà ta không gặp các vị thiền sư đắc đạo, thì bây giờ ta cứ ngồi trơ ra đó. Ta ngồi tới bao lâu đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ đi vào trong thế giới thần tiên được. Ngồi mệt rồi nghỉ, nó khỏe tiếp tục ngồi nữa. Nên ngồi suốt đời chúng ta nếu mà ta không có gì hết thì nó không. Còn nếu mà ông thầy đắc đạo và ta có căn lành, hai cái này gặp nhau nữa, thì khi hai thầy trò cùng ngồi xong rồi nữa, thì cái trường hợp bắt đầu đi vào thế giới tâm linh, dạo chơi trong cái thế giới của thiền định. Cho nên cái khi mà thầy tới cái chùa Tường Phước ở Kobe đó, thì gặp một cái vị thiền sư rất nổi tiếng, tức là ngài Kono. Thiền sư Kono là ông này rất là nổi tiếng. Ông là thiền sư mà vừa là viện trưởng một viện đại học. Nên vào đó thì ông mới nói cái cách mà dạy thiền của ông đó. Cách mà dạy thiền của ông đó thì cái trường hợp này đó, ta thấy nó khác hơn mọi người khác. Tại vì tất cả những người mà tới xin học thiền, thì đầu tiên là mình quan sát thấy qua cái tâm của họ đó. Cái tâm của họ đó, nó có thật chưa? Và nó có một cái cái độ sáng nào ở trong lòng của họ để họ hiểu được thiền không? Cho nên nếu mà thấy không có cái này thì thôi, cho nên thôi cho họ ăn cơm rồi kêu họ về đi. Đây là cái cách giải thiền. Nhưng mà bây giờ đó, cái người mà có căn lành, cái người mà có thể tu thiền được thì cái trường hợp này có một cái độ sáng ở trong lòng, mà có một cái độ cảm thông và có thể chấp nhận được. Cho nên lúc bây giờ họ có một cái thử thách mà có khác. Cho nên khi mà tới xin tu thì qua tới cái mùa đông này lạnh, mùa này là bên Nhật lạnh lắm. Nhưng mà mình đứng ở ngoài cửa chùa nữa thì người ta đóng cửa, người ta không cho mình vô, để coi mình có thực tâm mà tu cầu. Cho nên nếu mà mình tới, mình gõ cửa, mình kêu mà không ai đáp lễ với mình ấy, thì thôi mình buồn, mình bỏ đi, phải không? Thì cái người này là cái người mà không thực tu nữa. Người này đi tham quan thì được, nhưng mấy người tu. Còn cái người thực tu á, thì bây giờ nó tới cửa chùa mà người ta đóng cửa lại, người ta không cho vô, mà mình có cái quyết tâm tu đó, thì thường thường người ta đứng đây người ta chịu. Tại vì trước đây đó thì ngài Đạt Ma Thiền Sư ngồi thiền trước chùa Thiếu Lâm, thì ngài Thần Quang mà tới quỳ ở đằng trước mặt ngài đó, mà quỳ cho đến tuyết ngập hết đầu gối, mà ngài cũng làm thinh hết, làm thinh không nói lời nữa. Mà ông này vẫn ngồi vẫn cầu. Cái này là cầu pháp. Tại sao họ cầu như vậy? Ta bên ngoài thì ta thấy ông này ngồi làm thinh, cái ông kia quỳ đó, nhưng mà sự thật là gì? Hai ông này đã gặp nhau ở trong tâm rồi. Gặp nhau trong tâm. Tại vì cái sức mạnh nào mà buộc Thần Quang quỳ đây mà quên cả lạnh của mùa đông? Đây chúng ta thấy. Cho nên từ cái chỗ này đó, hai cái tâm hồn này nó có thể gặp nhau được, mà có thể truyền cho nhau cái pháp này được. Thành ra nó qua những cái lần thử thách. Vì vậy đó mà ở cái thiền viện Tường Phước đó, thì bây giờ họ chọn thiền sinh. Bây giờ nếu một cái vị thiền sư ngồi đây đối diện với vị thiền sinh, hai người cũng ngồi yên lặng hết, nhưng mà thử cái vị thiền sư này trong lòng khởi lên một cái niệm, mà cái vị thiền sinh này có biết được không? Cho nên nếu mà biết được thì cái trường hợp này mới truyền được, còn không biết được thì không truyền được. Tại vì thầy trò không hiểu nhau thì khó. Tại vì thiền là họ phải truyền bằng tâm, nhưng mà hai cái tâm này cách nhau thì làm sao truyền được. Cho nên ngài nói là một cộng đồng mà đem gắn với một cái cọng ni lông thì không thể truyền điện qua được. Hai cọng này phải là hai cộng đồng mới gắn với nhau thì bây giờ điện mới truyền qua được. Hai cái tâm này nó ăn với nhau thì cũng truyền được. Còn nếu mà ta lên ta ngồi ở trên thiền đường với thầy ấy, mà liên tục 3 ngày như vậy đó, ta không hiểu gì hết ấy, thì cái trường hợp là thôi, ngày nó đủ rồi, thôi về đi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà cái người mà thông minh nhất ấy, là lên ngồi độ chừng tiếng hồ xả thiền ra đó, thì cái trường hợp mình trình kiến giải cho thầy biết rằng thầy muốn dạy mình cái đó. Thành mình, nếu mình nói đúng thì thôi ngài cho ở lại với tu. Đây là cái điều quan trọng. Còn mình không biết gì hết thì thôi, cái này thế giới này mình chưa có vô được thì thôi trở về đạo tràng Pháp Hoa mà tu, về lại Phật rồi nữa cầu Phật gia bị tới cho, rồi lần lần nữa, cái tâm mới khai ra được mới thấy được. Đức Phật chúng ta là ban đầu đi tới ông Kamala là dưới cái dạng này. Kamala mới thấy được cái tâm của Đức Phật đó, nó thanh tịnh, nó tốt như vậy. Thì cái trường hợp đó nó Ngài mới dẫn đi hết trong 18 cõi trời sắc giới xong rồi. Thì lúc bây giờ đó ông Kamala mới bái phục Đức Phật. Cái này là thầy mà bái trò. Nói cái này là cả đời tôi tu mới được tới đây thôi. Nhưng mà Ngài nó chỉ mới tu mà Ngài chứng được liền. Cho nên cái tu này nó không phải là lâu hay là mau, nhưng mà ngộ hay là không ngộ. Nên người ta bảo là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời đó. Nhiều khi tu cả đời mà không được gì hết, nhưng mà chỉ nghe người ta đắc đạo thì sao? Đây là Đức Phật của mình. Đức Phật của mình là như thế. Cho nên ông Kamala này đó, là ông thầy nhưng mà bái phục Đức Phật. Thì từ chỗ này đó, thì Đức Phật đó thôi, thì Ngài mới bái lại cái ông Kamala để mà đi tìm ông khác nữa. Cho nên đi tìm ông khác nữa, ông nào? Tức là ông Quốc Đồ Lâm Phất. Ông Kamala nó còn một cái bậc tiên nhân mà cao hơn tôi nhiều. Có thể là Ngài đi tới đó đi tìm. Thành ra Ngài mới tới tìm cái ông Quốc Đồ Lâm Phất này tìm. Ông này nó cao hơn ông kia một bậc, tức là đã chứng được tới cái pháp mà gọi là bát định. Thành ông này chứng được tứ thiền, ông kia chứng được bát định. Nó chứng được bát định tức là cao hơn ông này bước nữa. Thành ra khi tới gặp ông Kamala, gặp ông Quốc Đồ Lâm Phất thì bây giờ nữa, ông này sẵn đã đi vào tứ thiền rồi, cho nên đó, lên tới cái đỉnh cao nhất của nó đó là cái đỉnh của cõi trời sắc giới thứ 18. Thì lúc bây giờ nữa, hai thầy trò mới bứt phá qua một thế giới mới gọi là tứ không thiên, qua cái tứ không thiên. Thành ra vô không, vô biên xứ thức, vô biên xứ phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đi tới cái đỉnh cao chỗ này nữa. Cái này là thế giới tâm thức, cho nên thế giới này là chúng ta không biết được rồi. Thành ra lúc đó là chỉ có Phật với Quốc Đồ Lâm Phất biết thôi chứ ta. Thành ra vô tới cái đỉnh cao chỗ đó rồi nữa, thì cái ông này ông nói tôi cũng chỉ tới chỗ này thôi, ngoài cái này nữa không biết gì nữa. Đây trên nước rồi. Thành ra ngoài cái này thì không biết được nữa, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tự đi tìm lấy. Nên chỗ này ta gọi là chứng ngộ đó, Đức Phật chứng ngộ. Học hết sách vở trên cuộc đời này rồi, học hết các bậc hiện tại trên cuộc đời này rồi, cái phần còn lại là chúng ta tu. Còn khi nào mà ta thấy ta chưa đủ thì chúng ta vẫn tiếp tục học thôi. Đó là trên cái bước đường tu của Đức Phật. Học xong rồi thì phải từ giả ra đi để đi tới nữa. Mà bây giờ hết thầy, hết sách rồi đó, thì lúc bây giờ ta phải tự tìm cho chính ta. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tới Bồ Đề Đạo Tràng, tức là dưới cái gốc cây, dưới gốc cây mà ngồi đó để suy nghiệm. Suy nghiệm cái gì? Tức là thực tập trở lại tứ thiền và tứ không của hai vị tiên nhân dạy Ngài. Thành ra khi mà thực tập lại những cái mà Ngài đã học được ở trên trần gian này rồi đó, thì từ chỗ này Ngài mới bứt phá khỏi cái thế giới này của chúng ta mà Ngài đi vào trong pháp giới. Thành ra đi vào trong pháp giới tại sao? Tại vì cái gốc của Ngài là Phật, còn cái gốc mấy ông kia là tiên nhân, cho nên đi tới đó gọi là đụng nóc rồi, gọi là tột đỉnh rồi, đụng trần ở trên rồi, không thể giọt lên được nữa. Còn Đức Phật đó, không phải chỗ này. Mà cái đỉnh của Đức Phật á, là Phật, cho nên Ngài có cảm giác là chưa, chỗ này không phải là cùng. Cho nên từ cái chỗ đó mà tự Ngài bứt phá ra để đi vào trong thế giới của chư Phật, ta gọi là vào pháp giới. Thì lúc bây giờ nữa Ngài mới lại trong cái thế giới mà Ngài dạo chơi tứ thiền tứ không trước đây nữa, Ngài thấy nó khác đi. Cho nên từ chỗ kia lọt vào thế giới mới, tức là thế giới này là toàn là Bồ Tát và Như Lai thôi. Cho nên khi mà đọc tới cái chỗ này nữa, thì thầy có một cái cầu mong đó, làm sao mà Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm. Cho nên mình đây là tăng phàm nhiều, còn Như Lai với Bồ Tát ít. Mà bây giờ đến Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng rồi đó, là Ngài thấy Như Lai với Bồ Tát không, mà không có thấy, không có thấy phàm phu nữa. Tức là phàm tăng còn không thấy, chứ là thấy chúng sanh. Cho nên tất cả đối với Ngài đó là Như Lai và Bồ Tát không. Cho nên từ cái chỗ này đó mà Ngài mới chứng được ba cái điều mà các vị thiên nhân kia không có được, gọi là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tưởng minh. Ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật chứng được ba. Cái thứ nhất là Ngài chứng được cái túc mạng minh, tự nhiên tâm Ngài sáng lên, rồi Ngài thấy trong tâm Ngài đều hiện ra hết tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ, tất cả những cái việc làm của Ngài trong quá khứ, và tất cả những cái bạn bè của Ngài trong quá khứ, tất cả những cái này đều hiện ra hết ở trong tâm. Đây là trên bước đường tu mà Đức Phật chứng được trong cái đêm thành đạo đó. Cho nên Ngài biết hết rồi. Ở trong vô lượng kiếp cho tới ngày nay đó, ai là bạn mình, ai là người giúp đỡ mình, ai là người cứu mang mình, ai là người dạy mình, Ngài biết hết tất cả. Rồi tới giữa đêm mới Ngài chứng cái thiên nhãn minh, Ngài thấy khắp ở trong pháp giới, tức là mười phương các Đức Phật đều hiện ra hết. Các Đức Phật đều hiện ra, mà mỗi một Đức Phật thì có một chúng hội đạo tràng, có vô số Bồ Tát chế quanh. Ngài thấy tất cả các thế giới Phật đều hiện ra hết. Rồi tất cả các Đức Phật thuyết pháp đó, Ngài thấy, nghe được hết, biết được hết. Mọi việc xảy ra trong đời này Ngài biết được hết. Mà trong đời này không phải là ở tại cái trái đất chúng ta, mà tại ở trong thế giới mười phương này mình biết hết đó. Không sót chỗ nào. Tức là biết các cái Phật quốc. Cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài mới biết ở bên thế giới phương Tây cách mười muôn ức Phật độ có Đức Phật A-di-đà mến. Đây là thấy trong hiện tại. Và tới cuối cùng sao mai vừa mọc, tức là sáng, thì Ngài lại thấy được, chứng được cái lậu tận minh. Thấy được biết ở trong tương lai này ai thành Phật, người nào sẽ thành Phật, từng tự thành Phật sau này Ngài biết. Nên Ngài mới nói là sau này nó sẽ có các Đức Phật tiếp tục ra đời thành Phật, mà người mà ra đời đầu tiên ở đây là, tức là Di Lặc Bồ Tát ngã sanh thành Phật. Đây là điều quan trọng. Đó Ngài nói với ta như vậy đó, Ngài quyền ký cho ta. Cho nên tất cả mọi người mà khi tu hành cần tạo cái công đức để chuẩn bị cái tư thế mà chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, thì lúc bây giờ Ngài thành Phật rồi nữa, Ngài mới nói được cái pháp chân thật. Tại vì cái pháp chân thật thì chỉ có Phật mới nói được thôi, Bồ Tát nói được. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta biết được Đức Phật tu hành thành Phật dễ dàng là vì Ngài là Phật hiện thân trở lại. Cho nên nếu là tiên nhân hiện sanh trở lại đó, thì cái trường hợp tu chứng được quả vị thần tiên, năm phép thần thông là dễ. Mà Bồ Tát hiện thân lại thì tu chứng được Bồ Tát dễ. Còn cái trường hợp Phật trở lại đó, thì mới chứng được quả vị Phật. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta là phàm phu đó, thì một kiếp đó chúng ta nhích lên được một chút là tốt rồi. Đừng để cho đọa mà nhích lên được. Nếu gặp thầy hiền bạn tốt khai thị, để rồi ta được một cái gì đó ở trên bước đường tu chúng ta. Thì đây là cái việc mà quan trọng nhất trong cái ngày thành đạo đối với đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta. Thì thầy gửi một số ý để cho tất cả các Phật tử suy nghĩ về ngày thành đạo và biết được Đức Phật của chúng ta tu hành như thế nào và đắc đạo như thế nào.